Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang đi xa, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông mà nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui, vì Chúa là đấng tối cao khả uy, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng Vua ta. Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn kêu gọi Người, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Người Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quán thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy nhục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Amen. con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng lễ Chúa lên trời. Qua những hình ảnh và từ ngữ được diễn tả ở trong Kinh Thánh như trong bài đọc 1 và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chắc chắn chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ. Bởi vì vào thời Chúa Giêsu, để diễn tả sự vĩ đại hay là sự vinh quang của Thiên Chúa, người Do Thái thường dùng những hình ảnh của chiều cao, như là Chúa ở trên cao, ở trên trời. Thiên Chúa được gọi là đấng tối cao. Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và trong Kinh Tinh Kính, chúng ta cũng tuyên xưng: Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Điều quan trọng đối với các Kitô hữu tiên khởi cũng như đối với chúng ta hôm nay không phải ở việc muốn biết Chúa Giêsu lên trời như thế nào, nhưng là phải tận hiểu ý nghĩa sự ra đi của Người. Sau khi hoàn thành sứ vụ ở trần gian, Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Từ nay, Chúa Giêsu Kitô phục sinh vắng mặt về thể hình, không ai có thể thấy hoặc nghe tiếng Người nữa. Tuy nhiên, Người luôn hiện diện với giáo hội, với mỗi người chúng ta, như Người đã hứa: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện vô hình của Người chỉ có con mắt đức tin mới thấy được. Tuy nhiên, điều mà bài tin mừng hôm nay muốn nhấn mạnh chính là việc các tông đồ được sai đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Lễ Tăng Thiên là sự kết thúc công cuộc truyền giáo của Chúa Giêsu và là khởi đầu thời gian của giáo hội. Dĩ nhiên, giai đoạn mới này luôn là giai đoạn của Chúa Kitô, vì tất cả đều hướng về Người, cũng như Người là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ. Nhưng đó cũng là thời kỳ của giáo hội và các môn đệ để làm chứng cho Chúa Kitô, cho tin mừng. Như trong bài đọc 1 khuyên nhủ rằng: Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Đó là ý nghĩa mọi hoạt động truyền giáo của giáo hội. Trước khi về trời, Chúa Giêsu trao phó tất cả cho các môn đệ, tức là tất cả các Kitô hữu toàn cầu, sứ mạng tiếp tục công trình của Người cho đến ngày tận thế. Có thể nói, lễ Thăng Thiên là lễ mãn khóa ra trường của các tông đồ. Khi Chúa Giêsu được cất lên trời, thì cũng là lúc các tông đồ phải xuống núi, xuống để ra đi loan báo tin mừng cứu độ. Khi Chúa Giêsu về trời, thì cũng là lúc các tông đồ được sai đi. Sai đi để tuyên xưng niềm tin, tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết nhưng nay đã phục sinh, đấng đã chiến thắng tử thần và nay đang được tôn vinh, người bởi Cha mà đến và nay lại trở về với Cha. Theo ý nghĩa thần học, Thiên Chúa vẫn ở với Chúa Cha và luôn ở với Chúa Cha. Và Thiên Chúa được tôn vinh ngay từ khi Ngài đã phục sinh, chứ không phải cho tới bây giờ. Thế nhưng, qua Kinh Thánh, chúng ta thấy, ngày hôm nay Chúa Giêsu lên trời là không còn hiện diện hữu hình với chúng ta. Tôi còn nhớ, trong một cuộc tổ chức cho các em chạy đua tiếp sức, tôi thấy lúc quan trọng nhất mà các em cổ động mạnh nhất là lúc em đang chạy đưa cái gậy tiếp sức cho em kế tiếp, vì lúc đó là lúc quyết định được sự thành bại của cuộc chạy đua. Ai trao chậm là phần thắng chậm lại. Theo một cách so sánh nào đó, cũng thế. Chúa Giêsu chính là người chạy xong phần của mình và đang trao cái gậy trách nhiệm tiếp sức cho các tông đồ chạy tiếp. Ngài ủy thác cho họ chu toàn công việc của Ngài là làm nơi trần gian. Hãy đi rao giảng, dạy cho muôn dân. Hãy tiếp tục thay nhau làm chứng về Thầy cho đến tận cùng thế giới. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: anh em hãy đi khắp tứ vương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Công việc Chúa trao không phải là một trò chơi, nhưng là một sứ mạng đặc biệt. Không phải chỉ trao cho một vài môn đệ, nhưng trao cho hết mọi người, hết mọi thế hệ. Không phải chỉ trong vòng một vài năm, nhưng cho đến tận cùng của thời gian. Đó là sứ mạng cao cả và trọng đại của giáo hội và cũng là của mọi người và từng người chúng ta. Thánh Phaolô đã xác tín điều này khi Ngài nói: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chính vì thế, truyền giáo không chỉ là công việc của các linh mục và tu sĩ, mà là của tất cả Kitô hữu. Đó là sứ mạng căn bản mà mọi Kitô hữu đã nhận khi chịu phép rửa tội. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận cộng tác vào việc xây dựng và mở mang nước Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể rao giảng tin mừng ngay trong gia đình, trong khu phố và trong cộng đoàn của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có thể là và phải là sứ giả tin mừng, là thợ xây hòa bình và là người gieo niềm vui và hy vọng cho thế giới. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta ý thức và hoàn thành sứ vụ Chúa trao trong sự vững mạnh của đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.